Có vị A-la-hán nào không phải từ phàm mà thành A-la-hán? Phải không? Có vị Bồ-tát nào không phải từ kẻ phàm thành Bồ-tát? Đó. Như vậy thì từ phàm thành thánh, thì thánh với phàm có rời nhau không? Đó. Như vậy thì hiểu được nghĩa đó, không có tách rời cái phàm mà có cái thánh. Thì như vậy, ở trong phàm nó có chứa thánh không? À, vậy mà có nhiều người thường hay nói thế này, nói những cái việc làm đó chỉ có bậc thánh làm được, chứ còn phàm như tôi làm đâu có được. Phải không? Thí dụ người ta chửi mình, rồi có ai đó khuyên, thôi người ta chửi mình nhịn đi, đừng có cự lộn với họ chi rồi khổ. Nhưng mà người đó sẽ nói sao? Tôi còn phàm lắm, phải không? Thành ra tôi phải cự, chừng nào tôi thánh tôi mới hết cự. Như vậy thì mình ưng làm phàm hay là mình muốn làm thánh? À, như vậy thì chúng ta tự nhận chúng ta là phàm, sao chúng ta không làm thánh điền đi? Phải không? Khi ta nói à, thánh thì không có cự thì thôi mình làm thánh lúc đỡ không? Phải không? Thì mình có khả năng làm thánh mà. Đó. Nhưng mà thế gian cứ chịu làm phàm à. Vậy đó. Bởi vậy nên quý vị cứ nhớ, cái chuyện thánh không phải rời phàm mà có, cũng như cái tối không phải rời sáng mà có, nghĩa là đường sáng mà cái tắt đèn liền tối, phải không? Đường tối mở đèn nó liền sáng, nó đâu có rời nhau. Ngay nơi đó chỉ đổi một quan niệm à, đổi một cái công cái hành động, cái nó đổi à, nó đổi cả tối thành sáng, sáng thành tối. Thì như vậy chúng ta chỉ cần đổi cái tâm niệm xấu dở thành hay tốt, xấu dở thì phàm, hay tốt là thánh, thì ngay trong đời này mình là thánh mất rồi, phải không? Chứ đừng có đợi về cực lạc mới làm thánh, xa lắm, lâu lắm. Mình làm thánh ngay bây giờ đi. Cái gì mà lâu nay mình làm chưa được, bây giờ mình làm được. Tức là hồi đó đến giờ mình hay nóng giận, mình hay tham lam, mình có đủ tật xấu. Bây giờ mình biết cái đó là xấu bỏ liền. Thì nóng giận, tham lam, nhiều tật xấu thì đó là phàm. Bây giờ mình bỏ nóng giận, bỏ tham lam, mình bỏ những tật xấu thì lúc đó mình là gì? Là thánh mất rồi, phải không? Cho nên không cần thay đổi gì hết. Ngay trong đời này, con người phàm trở thành thánh, con người thánh nó sẵn ở trong con người phàm, chứ không có phải tìm kiếm đâu xa. Mà đa số chúng ta tu cứ đợi à, đợi tu rồi sau khi chết rồi mới lên thành thánh, phải không? Chứ ngay đời này không chịu làm thánh. Thì quý vị thấy cái nghĩa của thiền tông là cái nghĩa không rời nhau, thánh không rời phàm, tối không rời sáng, nó ngay trong đó mà có sẵn, chứ không tìm kiếm ở đâu. Người hiểu vậy thì chúng ta không có phải chờ đợi gì hết á. Thí dụ có người dễ sanh phiền não, ai nói tức động tới cái nỗi tức la lối âm sòm, thì mỗi khi nỗi tức la lối âm sòm đó là phiền não. Nhưng bây giờ muốn hết phiền não làm sao? Người ta nói trái ý bỏ qua không thành tức, mà hết không thành tức thì đâu có phiền não, phải không? Nên tôi thiệt nhiều khi nói thẳng mà quý vị nghe thì thấy như là chuyện khó làm, mà sự thật nào có khó đâu. Nghe chỉ khi nào mà người ta mắng, người ta chửi mình một cách vô lý á, thì mình nổi tức hơn là người ta mắng chửi mình có lý, phải không? Nếu người ta mắng chửi mình có lý á, thì mình ít tức, còn vô lý thì mình tức nhiều. Tôi không có làm điều đó, tôi không có việc quấy đó, tại sao tôi nói tôi? Nhưng cái mình không làm, cái mình không có tạo xấu quấy, mà họ nói mình xấu, mình quấy, thì mình cười thôi, tức làm chi, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì mình đâu có xấu thiệt mà giận. Còn nếu lỡ mình có xấu thiệt thì người ta chửi mình nó đáng kiếp, tại mình xấu rồi thì ráng mình sửa, thì có gì đâu mà buồn. Thì như vậy thì hai cái đó, cái nào cũng là vui hết, không có gì buồn. Mà quý vị sẽ nói cái đó thánh mới làm được, phải không? Còn mình phàm làm được thì giờ nếu mình thấy phàm làm chưa được, thôi mình làm ngay được phút nào đỡ phút ấy đi, phải không? Khi người ta chọc mình đó, mình không thèm tức giận, để làm thánh thì coi được không? Nếu một lần không tức giận, lần khác thì không tức giận luôn, nhiều lần cái thành thánh mất. Thì như vậy cái tu nó đơn giản, nó gần gũi, chứ không có xa xôi gì hết á, mà chỉ có cái mình không chịu làm. Mình chịu làm không? Mình cứ cắm đầu lại Phật, lại Tổ, lại Bồ Tát, lại A-la-hán mà mình không chịu bắt chước theo. Cứ nói mình là phàm để lại các ngài, sao mình không tập làm như các ngài? Phải không? Nếu mình làm được thì chừng đó khỏe biết mấy. Cho nên cái chuyện tu chúng ta đừng có cái mặc cảm rằng mình lỡ là phàm, phàm luôn, mà bây giờ mình đang phàm chứ có thể mình chuyển thành thánh được. Vì vậy mà ngài mới nói câu kế: kim phó ẩn hiển pháp, nay giao cái pháp, hay trao cái pháp ẩn và hiển, tức là tối và sáng cho ông đó. Phi nhất diệt phi nhị, cái pháp đó nó không phải là một, cũng không phải là hai. Tại sao không phải là một? Như nãy giờ nói, tối với sáng là một hay hai? Nếu một thì không có tối, không có sáng, phải không? Mà hai á, được không? Rời tối không có sáng, rời sáng không có tối, thì cũng không phải là hai. Mà chúng ta ở hiện giờ tất cả đều chấp hai hết trơn. Bởi chấp hai cho nên sanh chuyện đó, phải không? Chứ nếu mình không chấp hai thì đâu có sanh chuyện. Ví dụ người ta khen, mình thấy khen cũng không thiệt. Nếu bị ta chê, chê cũng không thiệt. Bây giờ hỏi khen sao cho đúng đây? Mình làm cái gì hay, cái gì phải, người ta khen mình thì mình cảm thấy hơi thích. Còn nếu mình làm hay làm phải mà bị người ta chê mình thì mình sao? Như vậy thì cái hay cái phải mình làm đó thì cái giá trị nó đủ ở mình rồi. Còn cái khen chê là cái bên ngoài, phải không? Mà tại sao mình không nhận cái thật sẵn đã làm của mình, lấy cái đó làm cái căn cứ, mà lại lấy cái lời khen chê người ta làm căn cứ? Mà người ta khen chê mình có phải là lời phê bình của họ là chân lý đâu, phải không? Nếu cái người nào họ thương mình nhiều, họ thấy mình làm phải thì họ khen, thấy mình làm quấy thì họ cũng không có dám chê. Thì họ thương mình, họ đâu dám chê, phải không? Còn cái người họ ghét mình á, thì thấy mình làm phải, họ sao? Họ có khen không? Cũng không khen. Thì như vậy, cái đó là khen chê tùy thuộc cái tâm niệm của họ, chứ đâu phải là chân lý. Vì vậy mà hồi xưa ông bà mình hay nói sao? Khi thương thì sao? À đó, thì như vậy thì nó rõ ràng, nó lệ thuộc vào cái khen, cái thương, cái ghét mà có khen chê. Như vậy thì khen chê nó không phải là chân lý, mà tại sao chúng ta lại lệ thuộc vào khen chê? Bây giờ hỏi cả ngày mình phiền não là tại sao? Tại khen chê chứ gì, phải không? Như vậy thì cái khen, cái chê nó đã không thật, không đúng, mà mình lại bám vào đó làm cái mực thước để rồi vui buồn. Đó. Như vậy thì mình, cái mực thước đó có phải là cái lẽ thật ở đâu? Do mình không có sáng suốt cho nên rồi mình mới sanh ra như vậy, tức là khổ đau. Mà khổ đau là từ cái mê lầm không sáng suốt. Cho nên nếu mình thấy các pháp nó không có hai, khen chê nó không có thiệt, thì có gì đâu mà phiền não, có gì đâu mà vui mừng, phải không? Đó là một cái chuyện mà chân lý nó là ở đó, mà chúng ta ít có thấy. Cho nên chúng ta luôn luôn thấy hai. Nên cuộc đời chúng ta cả ngày cứ quay cuồng ở trong cái hai đó. Tôi thấy nhiều khi quý vị coi bao nhiêu người rủ nhau đi coi đá bóng để trông cái gì? coi ai thắng ai, phải không? Coi nhóm nào thắng nhóm nào, cái nhóm nào thắng thì vỗ tay, rồi nhóm thua thì buồn, cứ vậy đó. Mà trong thắng trong thua thôi, rồi kéo nhau đi đánh bài cũng gì, cũng thắng với bại thôi. Như vậy rồi rủ nhau đi coi đánh võ cũng là thắng bại thôi, phải không? Chỉ mà thắng bại là hai bên chỉ coi cái hơn cái thua, mà rồi mình bị nó quay suốt ngày suốt năm suốt tháng, hơn thua không, phải không? Còn nếu mà gác ngoài cái hơn thua thì thôi, còn gì mà phải phiền ha. Đó là một cái lẽ thật mà chúng sinh không biết lẽ đó, cho nên rồi cứ khổ hoài. Nếu ai mà không bị cái hơn thua nó chi phối, người đó hết khổ, phải không? Đó là những cái điều thật mà chúng ta lại ít có chịu hiểu. Đến kết thúc, ngài truyền pháp cho Mã Minh xong, liền hiện thần biến, rồi lặng lẽ viên tịch. Mã Minh và đồ chúng xây tháp trùm trên chân thân thờ ngài, tức là xây cái tháp trùm cả cái thân của ngài để thờ luôn. Đó là vị tổ thứ 11.